Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, Perrin cảm nhận được sau cái chết của con trai, ông Vu Phan không còn minh mẫn như trước nữa. Dường như ông không còn khả năng điều hành một nhà máy to lớn với nhiều quyết định quan trọng. Perrin lo lắng và muốn tiếp xúc nhiều với ông hơn để an ủi ông lúc này. Perrin tham gia cùng ông vào các cuộc họp nhà máy. Ông Vu Phan khá căng thẳng và mỏi mệt. Ông đã không quyết định được việc ký kết hợp đồng với đối tác vì sức khỏe ông suy giảm. Bệnh viêm phế quản và bệnh tim lại tái phát, khiến ông Vu Phan phải nhập viện, không thể đến nhà máy. Perrin rất buồn và thương ông lắm, nhưng cô bé không giúp được gì nhiều cho ông. Bây giờ, các em cùng nghe chị Khánh Hà đọc tiếp tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo nhé.
Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Bastien nói. Nhưng ông Ruchon muốn thấy ông chủ trở lại với công việc. Cô giáo không hà tiện lời nói. Khi đến tòa lâu đài để lên lớp, cô còn nói chuyện với ông Ruchon. Cô sẵn sàng nhắc lại những lời ông ấy nói cho Perrin nghe, tóm tắt bằng một câu lúc nào cũng thế. Ông Vu Phan phải có một sự chấn động. Tinh thần ông ấy bị tê liệt, nhưng cái lò xo lớn hình như không bị đứt. Phải có một cái gì lên dây cái máy đấy. Từ lâu, người ta lo nghĩ sự chấn động ấy bất ngờ xảy ra. Đã nhiều lần, ca phẫu thuật mổ cườm mắt ấy phải hoãn lại, đợi tình trạng sức khỏe cho phép. Phải có sự chấn động để ông Vu Phan quan tâm đến công việc. Cả cuộc đời của ông là ở đấy. Người ta hy vọng sẽ thành công, rồi đây sẽ dùng phẫu thuật. Bây giờ thì người ta không lo sợ những cảm xúc mạnh của sự trở về hay cái chết của con ông. Nhưng về phương diện chuyên môn, người ta vẫn còn lo ngại. Nhưng làm thế nào để gây sự chấn động ấy? Người ta tự hỏi trong khi chẳng tìm ra được câu trả lời. Hình như ông Vu Phan không quan tâm đến việc gì cả. Ông cũng chẳng muốn tiếp Ta Lu và hai người cháu trong lúc ông lâm bệnh. Lúc nào ông cũng bảo Bastien trả lời cho Ta Lu. Ông này kính cẩn, mỗi ngày hai lần, đến nhận mệnh lệnh vào buổi sáng và buổi chiều. Hãy ra quyết định thế nào cho tốt. Và lúc ra khỏi giường bệnh, ông Vu Phan trở lại bàn giấy cũng chẳng cần kiểm tra Ta Lu đã quyết định như thế nào. Còn Ta Lu quá khôn ngoan, quá khéo léo, quá xảo quyệt và lại quá thận trọng để không chọn một biện pháp nào khác với ông chủ khi ông khỏe mạnh. Sự thờ ơ ấy không làm ngưng thói quen của Perrin hàng ngày khi đưa ông Vu Phan đi thăm các nhà máy như trước kia. Nhưng khác trước, ông thường im lặng trên đường đi, không trả lời cho Perrin về những nhận xét mà chốc chốc em nêu lên. Đến các nhà máy, khi những quản đốc báo cáo, ông cũng ít chú ý hơn. Để tốt hơn, các anh nên trao đổi với Ta Lu, ông thường bảo. Tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ? Một buổi chiều, sau khi đi thăm các nhà máy, họ về gần đến Maraku. Con ngựa già, buồn ngủ, đang đi nước kiệu, thì nghe trong làn gió như có hồi kèn báo động. Khoan đã, hãy dừng lại. Ông Vu Phan nói, hình như là người ta báo động, có đám cháy. Cỗ xe dừng lại, tiếng kèn nghe ngày một rõ. Có đám cháy, ông Vu Phan nói, cháu có thấy gì không? Một cơn lốc ạ, khói đen xì. Về phía nào? Ở giữa đám cây dương, cháu chưa nhận ra là ở xóm nào. Bên phải hay bên trái? Dạ, hình như là bên trái ạ. Bên trái, thế là về phía nhà máy rồi. Chúng ta có phải cho ngựa phi lên không ông? Em hỏi. Không, nhưng cháu cho đi nhanh lên. Đến gần, tiếng kèn ngày càng rõ. Khi họ đi quanh cái hốc đất có hàng dương bao bọc, Perrin không thể nắm chính xác địa điểm đám cháy. Hình như là ở giữa làng, chứ không phải là ở nhà máy. Perrin nói cái nhận xét ấy với ông Vu Phan. Ông không trả lời. Em tin như thế là vì bây giờ em nghe tiếng kèn về phía tay trái, nghĩa là khu vực quanh nhà máy. Người ta không thổi kèn có lửa. Em nói. Đó là lời giải thích rất hay. Ông Vu Phan đáp. Nhưng ông không nói câu trả lời ấy với một giọng thờ ơ, như là ông chẳng cần biết đám cháy xảy ra ở đâu. Chỉ đến khi vào trong làng, họ mới được rõ. Đừng vội, ông Wolfram ạ. Một bác nông dân nói to. Lửa không phải ở chỗ ông đâu, nhà bà Tibu cháy đấy. Bà Tibu là một bà già nghiện rượu. Bà trông những đứa trẻ còn quá nhỏ, mà nhà trẻ thì lại không nhận. Bà ở một mái nhà tranh dột nát, gần sập, nằm ở bên phải sau một cái sân gần các trường học. Chúng ta đi đến đó, ông Wolfram nói. Họ chỉ cần đi theo các bác nông dân đang chạy. Bây giờ, người ta trông thấy khói và lửa bốc lên cuồn cuộn trên mái nhà, và người ta ngửi thấy mùi khét lẹt. Trước khi đến đó, họ phải dừng lại, sợ cán phải những người tò mò đang bươn bà đi xem. Dầu có bị cán, cũng chẳng chịu tránh ra. Ông Wolfram xuống xe. Perrin dìu ông đi qua đám đông. Khi họ gần đến ngôi nhà, Fabry đến gặp họ. Ông đội mũ cát đang chỉ huy đội cứu hỏa nhà máy. Chúng tôi đã làm chủ được ngọn lửa, ông nói. Nhưng cái nhà thì đã bị đốt cháy rồi. Nghiêm trọng hơn là nhiều em bé. Có lẽ 5-6 em đã chết. Một em bị vùi trong ngôi nhà đổ. Hai em chết ngạt. Còn ba em nữa thì người ta chưa tìm thấy. Lửa bốc cháy vì đâu? Dạ vì mụ Tibu say rượu rồi nằm ngủ. Bây giờ mụ vẫn còn say kia kìa. Mấy đứa bé lớn lấy diêm ra chơi. Khi thấy lửa bén, chúng chạy trốn. Mụ Tibu hoảng hốt cũng bỏ chạy, quên lửng mất mấy đứa bé còn đang nằm trong nôi. Có tiếng ồn ào ở phía sân, rồi tiếng la hét. Ông Wolfram muốn đi về phía đó. Ông đừng đi đến đó, Fabry nói. Đó là hai bà mẹ có con bị chết ngạt đang khóc con. Họ là ai? Dạ, nữ công nhân của nhà máy. Thế không được, tôi phải nói chuyện với họ. Ông đè mạnh tay lên vai Perrin để nói em phải đưa ông đi. Fabry đi trước để dọn đường. Họ vào trong sân. Ở đó đội cứu hỏa đã tưới nước tràn ngập ngôi nhà, đổ sập. Chỉ có 4 bức tường còn đứng. Dưới mấy vòi nước, có những ngọn lửa bốc lên với tiếng nổ lốp bốp. Họ nghe những tiếng kêu la từ một góc đối diện có nhiều phụ nữ xúm xít lại. Fabry dọn đường cho ông Wolfram, đi theo sau Perrin. Đến gặp hai bà mẹ đang ôm con trên đầu gối. Họ khóc. Một người có lẽ tin tưởng đến một sự cứu chữa thiêng liêng. Khi nhận ra chỉ là ông chủ, thì đưa một cánh tay về phía ông, hăm dọa. Hãy đến xem đi, các người đã làm gì con cái chúng tôi đây này? Trong lúc chúng tôi làm việc cật lực cho ông có cứu nó sống không? Ôi, thằng bé tội nghiệp của tôi. Rồi nghiêng mình về phía thằng bé. Bà mẹ la hét, khóc nức nở. Ông Wolfram dừng lại, do dự một lát, rồi nói với Fabry. Anh nói có lý, chúng ta đi thôi. Họ trở về buồng giấy. Không ai nói chuyện hỏa hoạn nữa, cho đến khi Talu và báo cáo cho ông Wolfram. Trong 6 đứa bé người ta tưởng chết, thì 3 đứa còn khỏe mạnh đang ở bên mấy nhà gần đấy. Trong lúc hỗn loạn, người ta đã bế chúng nó ra khỏi đám cháy. Như vậy, chỉ có 3 đứa chết và ngày mai sẽ mai táng chung. Talu đi rồi. Perrin chìm đắm trong sự suy tư. Từ lúc trở về nhà máy, bỗng em nhất quyết thừa chuyện với ông chủ. Ông có định đến dự lễ mai táng các cháu chết cháy không ạ? Giọng em run run vì xúc động, hỏi. Tại sao bác lại phải đến kia chứ? Bởi vì đó là câu trả lời của ông, câu trả lời nghiêm túc nhất cho những lời tố cáo của bà mẹ khốn khổ ấy ạ. Bọn thợ có đến cầu hồn cho con trai bác đâu. Họ không chia sẻ nỗi đau buồn của ông, còn ông phải chia sẻ nỗi đau buồn của họ. Đó cũng là một cách trả lời, và cái đó chắc chắn họ sẽ hiểu. Cháu không biết là bọn thợ thuyền nó vong ân thế nào đâu. Vong ân? Vì sao thưa ông? Vì số tiền họ nhận được. Có thể như thế. Và chuyện đó có thể họ quan niệm số tiền họ nhận được không cùng một cách với số người phát tiền. Họ có quyền được hưởng số tiền về sự đóng góp công sức của họ chứ. Sự vong ân ấy có thể như ông nói, nhưng còn vong ân về đối xử ân tình, về sự giúp đỡ bạn hữu. Ông có nghĩ là giống như sự vong ân kia hay không? Hữu ái sinh ra hữu ái. Ta yêu mến những người mà ta cảm thấy yêu mến mình. Cháu nghĩ rằng chúng ta là bạn của họ. Chúng ta sẽ làm cho họ trở thành bạn bè của chúng ta. Giúp đỡ những người khốn khổ cho nhẹ bớt đói nghèo. Đó là việc lớn lắm. Nhưng chia sẻ nỗi khổ của họ, làm cho họ bớt đau khổ thì còn to lớn hơn nhiều. Hình như Perry còn có nhiều điều muốn nói, nhưng ông Wolfgang không trả lời. Ông hình như không nghe em nói, nên em cũng không dám tiếp tục. Em định bụng sẽ trở lại câu chuyện đó lúc khác. Khi họ đi ngang trước hàng hiên của Talu để trở về tòa lâu đài, ông Wolfgang dừng lại, nói với viên quản đốc. Anh tin cho cha xứ hay rằng tôi chịu những phí tổn trong việc chôn cất mấy đứa bé bị nạn. Nói với cha, hãy tổ chức một buổi lễ đàng hoàng. Tôi sẽ đến dự. Talu giật mình đánh thót. Ông Wolfgang vẫn tiếp tục. Anh cho dán cái áp phích ngày mai. Ai muốn đến nhà thờ đều được tự do. Cái đám cháy ấy thật là một tai họa lớn. Chúng ta không chịu trách nhiệm. Trực tiếp thì không. Đó không phải là nỗi ngạc nhiên duy nhất của Perrin. Sáng hôm sau, nghe đọc các thư tín và hội ý với mấy ông trưởng ban xong, ông Wolfgang giữ Fabry ở lại. Anh không bận việc gì gấp chứ? Tôi nghĩ thế. Dạ, không, thưa ông. Nào, anh đi Rouen ngay. Tôi được biết ở đó người ta vừa xây dựng một nhà trẻ mẫu, áp dụng những cái gì tốt nhất ở mọi nơi. Không phải của thành phố đâu. Nếu mà của thành phố thì hẳn có một cuộc thi, sau đó chỉ sinh ra một kiểu xây dựng cũ rích. Một tư nhân để tưởng nhớ những người thân đã tìm làm việc thiện. Anh hãy nghiên cứu cái nhà trẻ ấy với mọi chi tiết. Cách xây dựng, hệ thống lò sưởi, lò đun bếp, hệ thống quạt trần, giá thành xây dựng, lắp ráp và chi phí bảo quản. Rồi anh hỏi ông kiến trúc sư xem, ông ta đã theo mẫu những nhà trẻ nào. Anh cũng sẽ đi đến tận nơi có mẫu ấy và tìm hiểu, trở về đây càng nhanh càng tốt. Trước 3 tháng, chúng ta phải mở cửa các nhà trẻ ở mấy nhà máy của tôi. Tôi không muốn một tai họa như ngày hôm qua lại tái diễn. Này, tôi tin cây anh, chúng ta không phải gánh một trách nhiệm nặng nề như về tai họa nữa. Buổi chiều, khi có cô Beholm đến lớp, cô rất phấn khởi được nghe Perrin kể lại sự việc quan trọng ấy. Câu chuyện bị cắt đứt khi ông Wolfgang bước vào thư viện. Cô giáo, ông nói, nhân danh cá nhân và thay mặt dân địa phương, tôi đến nhờ cô giúp cho một việc lớn lao. Kết quả của nó có tầm quan trọng bậc nhất. Tôi cũng thừa nhận việc ấy đòi hỏi về phần cô một sự hy sinh lớn lao đấy. Rồi ông trình bày, đó là việc cô giáo phải xin từ chức để điều khiển 5 nhà trẻ mà ông đang xây dựng. Ông đã tìm và chỉ thấy cô giáo là người thông minh, có nghị lực, có nhiệt tình, có thể đảm đang nhiệm vụ khá nặng nề ấy. Nhà trẻ xây dựng xong, ông Wolfgang sẽ biếu cho các xã Maruku, Saint Pipoy, Herches, Maku, Flexels với một số vốn đủ để duy trì mãi mãi. Ông chỉ đòi hỏi một điều kiện. Người điều khiển các nhà trẻ phải là người ông hết sức tin cậy để đảm bảo kết quả và sự tồn tại của sự nghiệp của ông. Được trình bày như thế, lời yêu cầu không thể từ chối. Nhưng cô Beholm trong sự hy sinh không phải là không đau xót, như ông Wolfgang nói.
Chị Khánh Hà vừa gửi tới các em những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malo. Những ngày ông Wolfgang nằm viện, Perrin thường xuyên túc trực chăm sóc ông. Câu chuyện về họ tiếp theo ra sao? Các em cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt!